Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cùng với Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston phải nói bây giờ nắng nóng, nhiệt độ đo được là 92 độ F. Tuy nhiên cho đến trưa nữa thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái nhiệt độ nó tăng lên cao cộng với cái độ ẩm có thể lên đến 97, 98 độ và độ ẩm có thể lên đến cả 100 độ. Không biết ở bên Dallas thì như thế nào hả Nam Phương?
Dạ vâng, Dallas sáng nay thời tiết rất là tuyệt vời nhưng mà trưa nay thì nó hơi nóng một chút xíu. Nhưng mà cũng không có nóng lắm phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa đúng như vậy. Trời rất là trong veo, rất là đẹp thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì như thường lệ chúng ta vẫn luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư ạ.
Vâng, thị trường chứng khoán rất là tốt đẹp. Mọi chuyện đều tốt đẹp. S&P 500 Index nó lên trở lại, nó tiếp tục lên là 5.567 điểm. Dow Jones 30 lúc trước đã lên gần với mức này rồi, rồi cái sụt xuống còn 39.100, bây giờ nó lên trở lại ở cái mức tối cao mới là 39.376 điểm, có nghĩa là gần 39.400 điểm. Nasdaq cũng vậy, hai cái index này nó đi chung với nhau, ba cái index này đi chung với nhau, hiện tại là 18.353 điểm. Russell 2000 index, những công ty nhỏ thì lại đi xuống vì những cái stock của những công ty lớn nó đi lên thì người ta đầu tư vào những cái công ty lớn hơn công ty nhỏ, cho nên cái stock nó có vẻ xuống một tí xíu nhưng mà cũng không có chi là đáng lo ngại cả. 2.027 điểm. Giá dầu thô bây giờ cao vô cùng cao là 83 đô la 45 xu, trong khi giá vàng vẫn giữ một cái mức kỷ lục mới là 2.400 đô la một lượng vàng. Và tiền lãi của gọi là bond đó, là trái phiếu 10 năm đó là 4.27, để tôi coi con số chính xác là bao nhiêu. 10 năm. Vâng, 4.27% thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng tôi xin được bắt đầu những cái câu hỏi. Thưa giáo sư, thì hiện nay chúng ta biết là Federal, tức là Federal Reserve, tức là Fed ấy, thì vẫn tiếp tục họ rất là thận trọng để chưa đưa ra cái quyết định làm giảm tiền lãi. Thì không biết liệu cái điều này có thể giảm tiền lãi xảy ra trong năm nay hay không, thưa giáo sư?
Vâng, chuyện này nó gần như là tiếng thối lưỡng nan. Khi thì nói giảm, khi thì không giảm, khi thì nói phải chờ đợi. Thì Fed như vậy đã nhiều lần trong năm nay nói rằng có thể giảm 3 lần, 4 lần, rồi rơi xuống 1 lần, 2 lần. Bây giờ đó thì theo những cái nhìn thấy hiện tại đó thì Fed sẽ gặp nhau vào cuối tháng 7. Thì tôi dự đoán là họ sẽ không giảm. Mặc dù ông Federal Reserve Chairman là ông Joe Powell có nói 3 điều. Điều thứ nhất là ông rất là phấn khởi, nền kinh tế vẫn tốt đẹp. Mọi chuyện đều tốt đẹp, căn bản tốt đẹp. Và cho nên không có cái chi mà gọi là gấp rút để mà giảm tiền lãi. Rồi cái thứ nhì nữa là ông nói ông cũng phấn khởi là cái tiến triển về kiềm chế nạn lạm phát cũng đang tiến triển. Có nghĩa là nạn lạm phát không là gia tăng nữa như trong 2 tháng trước mà bây giờ có vẻ là có cái đà giảm xuống. Thì hai điều đó là phấn khởi, nhưng mà ông nói ông phải dè dặt từ nay tới cuối năm. Thì theo tôi nghĩ rằng cuối tháng 9 Fed sẽ gặp thêm một lần nữa. Tháng 7 này thì không có xảy ra đâu. Nhưng mà tháng 9 hay là tháng 12 đó thì có thể họ sẽ giảm một lần trong năm nay thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là Saks Fifth Avenue đó là cái công ty mà gọi là bán đồ mà thời trang fashion đó, thì muốn sáp nhập với lại Neiman Marcus để trở thành một cái thương hiệu những cái hãng quần áo xa xỉ nhất nhì tại Hoa Kỳ. Không biết rằng là tại sao Neiman Marcus lại muốn trở thành như vậy, thưa giáo sư?
Vâng, Neiman Marcus đã khai khánh tận cách đây 2 năm rồi. Đây là như quý vị biết là hàng hiệu rất rất là mắc, mà trong cái 2 năm nay đó, nhất là 3 năm nay đó, nặng lạm pháp gia tăng, thành ra người ta xài tiền rất là kỹ càng. Ngay cả những người khá giả họ cũng bắt đầu họ để ý đến những cái tiền họ xài không có xa xí nữa. Thì Neiman Marcus đã khó khăn lâu rồi, Saks Fifth cũng vậy, cũng khó khăn lâu rồi, nhưng mà không có tệ, là tại vì nếu mà quý vị mà vô Saks Fifth thì thấy được hàng hóa đó hạng trung hay là hạng cao, gọi là rất là sang hay là trung, nhưng mà không có sang như Neiman Marcus. Neiman Marcus là tất cả gì đều là sang cả, còn Saks Fifth thì hàng hóa trung hay là mà hay là gần như cao và xa xí cũng có, thành ra họ cũng gặp khó khăn vậy, nhưng mà nó không có tệ như là Neiman Marcus. Thì hai công ty này đó, khi sáp nhập lại chung á, thì họ có cái mức doanh thương đó là 10 tỷ đô la. Nhưng mà mình so lại, cái hàng hiệu mà còn cao hơn nữa, gọi là tuyệt đắt tiền đó, là Louis Vuitton. Thì Louis Vuitton đó, trong cái tập đoàn của họ đó, là họ bán so với lại Saks Fifth với Neiman Marcus cộng lại là 10 tỷ đô la, thì Louis Vuitton là 90 tỷ đô la, thành ra có lớn hơn nhiều. Và Saks Fifth đã bắt đầu sáp nhập, đã thành công mua bán Neiman Marcus, có cái sự trợ giúp của Amazon trong đó và một vài công ty khác nữa, mua cái deal là mấy tỷ đô la. Thành ra đó là cái sự sáp nhập của những công ty mà nó gặp khó khăn trong cái khung cảnh lạm phát trong mấy năm qua, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, trở lại với câu hỏi liên quan đến cái khối EU, tức là khối của các quốc gia thuộc nước Âu Châu đó, thì thưa giáo sư được biết là họ đã quyết định là sẽ đập cái thuế quan lên trên cái xe điện của Trung Cộng, thì không biết cái vấn đề này là họ định là sẽ đưa lên cái bao nhiêu phần trăm của cái đánh thuế này, thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết là trong năm nay đó, 6 tháng trước, 9 tháng trước đó, thì khối EU họ đã có một cái thời gian rất là lâu dài để nghiên cứu coi xe điện mà tràn ngập bên Âu Châu đó là có bị trợ giá một cách bất công bằng hay không của chính phủ Trung Quốc. Thì sau một cái thời nghiên cứu khá dài thì họ kết luận rằng Trung Quốc đã trợ giá một cách rất là gọi là uốn éo và che đậy, nhưng mà trợ giá quá nặng, cho nên xe họ tràn ngập bên Âu Châu, họ lấy đi khi mà cái xe cái thị trường của nhiều hãng bên Âu Châu lắm. Cho nên nói là nếu mà không làm gì hết á, thì tất cả những kỹ nghệ xe hơi mà xa xí cũng cuối cùng sẽ bị khó khăn với xe của Trung Quốc. Xe Trung Quốc có nhiều thương hiệu lắm, chứ không phải là chỉ BYD thôi, mà có NIO rồi có Great Wall đủ thứ đó, nó tràn ngập mà giá chừng 1/3 xe của Âu Châu. Mà xe của họ tốt chứ không phải là xe họ dở, xe họ rất là tốt. Cái design cũng khá đẹp, nghĩ rằng nó không xa xí như là Mercedes hay là BMW, Audi này nọ. Nhưng mà cái tới tiêu là khi mà EU muốn đập thuế quan lên Trung Quốc á, thì những CEO của công ty này lại khuyên là đừng. Tại họ nói đập á, thì giúp cho họ. Nhưng mà Trung Quốc trả đũa á, thì cái phần họ bán ở bên Trung Quốc á, nó bị thiệt hại nhiều hơn là giúp họ, họ lại không muốn. Nhưng mà EU vẫn viết tiếp tục đi cái con đường đó. Hiện tại tất cả xe của Trung Quốc bên Âu Châu đã bị thuế quan 10%. Thì bây giờ đó, trong từ đây cho tới tháng 11 đó, họ sẽ áp dụng thuế tùy theo loại xe, tùy theo cái sự trợ cấp, có nghĩa rằng 10% vẫn giữ đó, thì họ gia tăng thêm 17 cho tới 37% tùy loại xe, tùy hãng nào. Thành ra nó lên rất nhiều, có nghĩa là ví dụ như 37% có 10% nữa là gần như 50% rồi. Là một cái xe ví dụ như 20.000, 25.000 của Trung Quốc thì nó đang tên lên, nó cũng khá cao lên. Và đó là cái trường hợp mà phải bảo vệ kỹ nghệ xe. vì cái ngành xe của Trung Quốc thật sự ra họ rất giỏi, họ rất là làm rất là hữu hiệu. Ngay cả Warren Buffett là cái người tỷ phú mà cũng đầu tư vào BYD vì họ làm rất nhanh, rất giỏi và chuẩn, nhưng mà chính phủ Trung Quốc đứng ngoài sau lưng, thành ra đó là cái sự cạnh tranh không công bằng, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ. À, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là cái công ty mà Amazon á, là sẽ xây cất cái trung tâm mà cloud, là tiếng Việt gọi là trung tâm đám mây đó, bí mật cho Úc về quốc phòng. Không biết rằng là Úc đang lo ngại về việc gì, thưa giáo sư?
Vâng, Úc đang lo ngại và họ đã bị hacking rất nhiều, mặc dầu Trung Quốc họ cứ tiếp tục họ chối là những cơ quan mà quốc phòng hay là kỹ nghệ của họ bị hacking á, thì Hoa Kỳ nói là từ Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc họ chối. Thì Úc trong một thời gian rất lâu, cả 20 năm nay rồi, là gần như là bị Trung Quốc mua, từ hệ thống điện cho tới hệ thống cái gì trong chính quyền hay là nọ đều là của Trung Quốc xây cả, ngay cả hệ thống viễn thông, truyền thông. Nhưng mà với cái vị thủ tướng sau này họ thức tỉnh này, họ nói quá nguy hiểm, gần như qua ba Trung Quốc là cái gì cũng là của bên Úc, cái gì cũng của Trung Quốc cả. Họ bây giờ họ biết rằng đó, cái khả năng mà đám mây đó là cái khả năng rất là quan trọng, là tất cả những cái quốc phòng về vệ tinh, về liên lạc với nhau, và nhất là liên lạc để chia sẻ tình báo với Hoa Kỳ này nó phải nằm ở trong đám mây mà được bảo vệ rất là kỹ. Thành ra Amazon đã đồng ý ký công trắc là xây một cái hệ thống đám mây mà để trữ liệu, có là data center mà trong đám mây cho Trung Quốc, cho Úc để cho bảo vệ. Và đây là một cái chương trình tối, gọi là tối bí mật. Tuy họ tới bí mật nhưng mà trên Internet họ biên tùm lum ra hết. Thì có lẽ là họ giữ cái chỗ nào đó bí mật đó, nhưng mà chuyện này nó sẽ xảy ra. Thì đây là một cái trường hợp mà quốc gia nào cũng thức tỉnh về sự đe dọa hung hăng của Trung Quốc trên bao nhiêu khía cạnh. Microsoft nói rằng họ sẽ đầu tư khoảng 5 tỷ đô la và chính quyền của Úc sẽ đầu tư khoảng 1.3 tới 1.5 tỷ đô la cho Amazon. Microsoft đầu tiên đầu tư 5 tỷ đô la để mà làm cái gọi là cái khả năng mà đám mây đó, hay là trí tuệ thông minh ở trên đám mây đó, là đó là Microsoft. Rồi Amazon thì cũng vậy, sẽ tiếp tục đầu tư dài hạn khoảng 10 tỷ đô la trong dài hạn, ngoại trừ cái chương trình của quốc phòng. Đây là một cái, như quý vị biết đó, là khi chiến tranh ở Bắc Hàn, Nam Hàn hồi xưa đó, Philippines đó, thì Úc là một cái chỗ rất là chiến lược để mà chống đối với lại Trung Quốc và Bắc Hàn. Và Úc là một cái chỗ mà có thể chiến tranh sẽ xảy ra ở Biển Đông. Thành ra đây là một cái vị thế rất là quan trọng về chiến tranh phòng thủ. Là tại vì đó, nếu mà không có trí tuệ thông minh, không có những cái dữ liệu hay là không có tình báo mà chia sẻ một cách an toàn đó, thì những cái vũ khí chiến tranh nó sẽ không hữu hiệu trong cái warfare trong cái gọi là thế kỷ này, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, hiện nay thì kỹ nghệ chế tạo của Trung Cộng đó vẫn đang bị trì trệ và họ bị khan hiếm chip rất là nhiều. Như thế khi mà bị khan hiếm như vậy, họ sẽ phải mua lậu, và họ sẽ mua lậu bằng cách nào, thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết, Trung Cộng họ chế tạo gọi là chip rất là nhiều, nhưng mà chip của hạng trung và hạng thấp. Còn những cái chip mà tối cao đó để dùng cho trí tuệ thông minh thì họ không có khả năng. Và chính phủ Biden đã siết chặt với đạo luật và bao nhiêu quốc gia trên thế giới đều theo hết, cho nên siết chặt hết. Và Trung Cộng họ vẫn tiếp tục chế tạo chip. Gần đây họ nói họ chế tạo được chip 5 nanometer. Cái chip đó nó càng nhỏ thì nó càng tinh vi, nó càng mạnh. Họ đã làm được 7 nanometer rồi. Mà thế giới thì làm 5 nanometer cũng cách đây 5-7 năm rồi. Bây giờ đang làm 2 nanometer. Mà hiện tại họ nói họ làm 5 rồi, nhưng mà chưa chắc gì họ làm được. Thành ra họ mua, mà cái chip của Nvidia đó là tối tân và rất là dễ dàng. thì họ mua qua cái trung gian khác, qua những quốc gia mà không bị cấm vận, rồi đi vòng vòng. Ví dụ như là Singapore mua ship của Nvidia, rồi từ đó bán cho một cái công ty nào ở nhỏ nằm ở Bay Cayman Island hay là Bahama, rồi bán qua một cái nhân viên nào đó, qua một nhân viên Hoa Kỳ, rồi từ Hoa Kỳ bán. Nó đi vòng vòng vậy đó, thật ra khó mà kiểm soát lắm. Thì gần đây đó, có khoảng mấy người sinh viên đi học bên đây nè. Thì họ đi về, đó, nguyên cái cặp táp của họ, họ mua được khoảng 7 cái chip, mà gọi là chip gọi là tối cao đó. Còn chip rất là advanced để làm trí tuệ thông minh, họ về để họ bán. Mà mấy học sinh này, họ bán lấy lời, chứ không phải là, cũng không hẳn là điệp viên của Trung Quốc nữa. Mỗi cái ship về bán có $100. Đó. Thành ra mấy cái đó là mấy cái lẻ tẻ, nhưng mà họ cần mấy cái ship đó. Thành ra cái cách mua lậu của họ rất là nhiều. Chưa kể đến là qua những cái hệ thống của những công ty mà cái vỏ setup nó đi chằng chịt như là lưới nhện. Mình khó biết nó xuất xứ từ đâu và nó kết thúc từ đâu, nhưng mà cuối cùng nó sẽ đến tay Trung Quốc là như vậy, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Những cái công ty mà high-tech là đang cộng tác với những cái lò nguyên tử lực để mà cung cấp, không biết rằng là cung cấp điện như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, một cái điều mà trí tuệ thông minh hay là cloud computing hay này nọ đó, nhất là ấy là những cái ấy đó, thì họ nhất là ngay những cái xưởng mà chế tạo chip á, một cái điều họ cần là điện lực. Họ dùng điện dữ lắm, kinh khủng lắm. Mà không có điện lực thì không có chế tạo chip, mà không chế tạo chip và chế tạo trí tuệ thông minh phải có điện lực. Thì điện lực ở bên Hoa Kỳ trên thế giới này nó giới hạn. Bằng cớ là thỉnh thoảng mình thấy có cái bão gì là nó giới hạn, nó không có reliable, không tin tưởng được. Những cái cơ quan này họ dùng lực dữ lắm, nhất là những cái cloud computing hay data center đó. Thì cái nhu cầu của gọi là trí tuệ thông minh hay kỹ nghệ trí thông minh này nó vô biên. Cái gì trong tương lai nó càng ngày nó càng đi thêm nhiều nữa. Thì trong như ví dụ như hồi xưa mà mình không có computer hay không có cell phone, bây giờ chỗ nào cũng có, thì cái trí tuệ thông minh cũng vậy đó. Nó sẽ đi đến mức là nó hiện hữu trên tất cả những gì mình sống ở trong đời này. Và nó vô biên, cho nên những công ty họ đầu tư cứ bằng cả trăm tỷ đô la trong vòng mấy năm tới vào để chế tạo những cái công nghiệp về trí tuệ thông minh mà không đủ điện lực. Thì những lò điện nguyên tử lực ấy, là những lò điện vừa trong sạch, là tại vì nó không có đưa ra khí thải CO2 emission, mà nó lại đưa ra cái năng suất rất nhiều, mà lại an toàn nữa. Thành ra hiện tại đã một vài công ty về AI này nọ, họ nói rằng thay vì họ mua qua trung gian, họ điều thẳng với lại cái lò nguyên tử lực để mua điện thẳng. Như vậy họ khỏi lo ngại là trường hợp bị xảy ra chuyện gì chuyện nọ, và họ nắm ưu tiên. Cho nên những cái người executive của những công ty AI đó, họ đang gọi là vuốt ve và họ đang điều rất nhiều cái nguyên tử lực. Một cái điều gần đây đó của Google, Amazon này nọ, họ đã mua thẳng lò nguyên tử lực ở phía bên East Coast rồi. Và đây là cái chiều hướng trong tương lai, là họ sẽ nắm những cái điện lực. Tại vì đó, cái lò nguyên tử đó mà muốn thành lập đó, nó lâu lắm và tốn kém lắm. Thành ra nếu mà mình không vô trước để mình giữ cái công tác thì người khác mua. Nhưng mà dầu cho những công ty này đó mà có những cái công tác để lấy điện lực từ những lò điện nguyên tử lực này, nó vẫn không đủ. Là tại xây cất lò điện của nguyên tử lực đó, nó lâu lắm. Cho nên những cái chỗ mà sản xuất điện đó, mà vẫn dùng khí gọi là khí gas, natural gas, họ vẫn dùng cái đó. Thì đó cũng là cái sự bành trướng, là những cái lò điện mà natural gas thì nó có emission, nhưng mà nó không có gọi là ô nhiễm như là than đá. Thành ra đây là cái chiều hướng, là cái nhu cầu điện nó càng ngày càng nhiều vì cái sự bành trướng của trí tuệ thông minh, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, chiến tranh giữa Nga và Ukraine thì đã đưa quốc gia của Nga trở thành yếu gấp 10 lần, nhất là về vấn đề kinh tế. Thì xin giáo sư có thể giải thích về vấn đề này ạ.
Vâng, nếu mình nhìn theo GDP đó, thì kinh tế của Nga không thấy yếu gì cả. GDP vẫn gia tăng 3% năm nay. Năm trước là 2.2% và năm trước nữa thì nó suy thoái. Nhưng mà nhiều người ta không hiểu. Người ta nhìn GDP gia tăng rồi đó, kinh tế Nga vẫn hùng mạnh. Cái đó là cái điều mình, cái con số nó là con số ảo. Mình phải giải ảo nó là như thế này. Là đó, một cái quốc gia mà chuyển vào kinh tế chiến tranh, có nghĩa là war economy, giống như Hoa Kỳ vậy đó, hay là Ăn Lê vậy đó, là khi mà vào đại diện thế chiến đó, thì họ chuyển tất cả những cái sản xuất vào kinh tế chiến tranh, có nghĩa là chế tạo xe tăng, đạn dược, tất cả đều hết, không có chế tạo đồ tiêu xài dùng, và người dân tất cả đều được tuyển mộ vô để làm cho vũ khí chiến tranh. Thì khi mà người ta tính GDP đó, GDP là gì? Là cái mức năng suất sản xuất về hàng hóa hay dịch vụ, mà sản xuất chiến tranh thì cũng sản xuất thôi, thì tính là nó gia tăng là đúng như vậy. Nhưng mà sau chiến tranh rồi đó, là cái kinh tế nó sụp, là phần nhiều nạn thất nghiệp rồi thiếu nợ. Đó là lý do mà tại sao Anh Quốc trước đại diện thế chiến là một cường quốc, đồng British Sterling là đồng tiền căn bản thế giới, sau này đô la vượt lên là tại vì Anh Quốc trở thành như bankrupt, khánh tận, vì sau chiến tranh rồi thì họ phải trả những vũ khí chiến tranh đó, phải chuyển trở về dân sự, cho nên khó khăn. Đó là cái tình trạng của Nga bây giờ. Nga bây giờ đó là tùy thuộc gần như là đi sát với bên Trung Quốc, không có Trung Quốc là không tồn tại nổi. Và kinh tế của Nga rất là khó khăn, nạn lạm phát rất là cao. Và gần đây với sự siết chặt của cái sắc lệnh của Tổng thống Biden đó, là không cho tất cả công ty cá nhân hay là quốc gia nào mà bán, hồi xưa là bán những cái hàng hóa mà gọi là song dụng, có nghĩa là dùng cho dân sự và cho quân đội không thì cho phép bán. Còn hàng hóa mà bán về quân sự thì nếu mà bán thì bị phạt, bị chế tài, thì không ai dám bán cả, nhưng mà từ khi chợ đen. Mà những hàng hóa này nó đã làm cho kinh tế Nga tiếp tục, họ có muốn cái gì họ cũng mua được hết á, nhưng mà họ mua với giá cao. Nhưng mà những hàng hóa đó ship cho tới công nghệ phụ tùng máy bay, từ tất cả họ, hay là xe truck, xe bán tải, cái gì cũng được, họ chế tạo vũ khí cũng mua được, là tại vì dân sự và quân sự nó lẫn lộn với nhau. Bây giờ cái sắc lệnh mới này á, là nó siết chặt cái phần đó. Thành ra trong cái trường hợp này đó là cái kinh tế Nga đã bị suy sụp, là tại vì khi mà hết chiến tranh rồi đó, thì Nga đã đi ngược về sự khoảng 20 năm về trước, có nghĩa rằng nhân tài của Nga đã bỏ nước ra đi, tiền của Nga đã chạy đi, cả trên 1 triệu người dân, những người trẻ mà có tiền đã rời khỏi Nga. Và những cái công ty của bên phương Tây đó là những công ty không phải là chỉ mua bán thôi, Trung Quốc là họ mua bán thôi, chứ không có đầu tư cho Nga. Nga trong quá khứ mà được mạnh đó, cái gây mạnh đó là nhờ bên phương Tây họ đầu tư mình mới có công nghệ, mới có những cái. Còn Trung Quốc là họ thừa cơ này họ mua bán thôi, họ bán xe ồ ạt, họ mua dầu khí, dầu hỏa rất là rẻ, nhưng mà họ không có đầu tư. Họ đầu tư đủ để mà có cái infrastructure, hạ tầng cơ sở để mà chuyển vận về dầu khí, dầu hỏa mà thôi. Thành ra đây là cái trường hợp mà Nga trước chiến tranh á, bây giờ mình nhìn vào lịch sử của Nga đó, Nga trước chiến tranh là một quốc gia rất là mạnh, và trong thời gian lâu, rất là lâu, Trung Quốc coi là một người đàn anh, một bậc thầy. Bây giờ ngược lại trở thành gần như là một chư hầu, thưa quý vị.
Dạ vâng, vậy Trung Quốc có lợi hay không khi mà liên kết chặt chẽ hơn với Nga, thưa giáo sư?
Vâng, mình hãy nhìn đi, cái lịch sử của Nga. Nga từ cái thời Soviet Union đó, là USSR đó, là một cái xứ cộng sản. Và Trung Quốc đó, 1949 đó, khi trở thành cộng sản đó, thì gọi là nó, Trung Quốc là một quốc gia nghèo đói và quân đội yếu, chỉ có dân số đông thôi. Thì coi Nga như là Soviet Union đó, USSR đó, là một bậc thầy, cái bắt chước hết mọi chuyện của Lenin về cái lý thuyết cộng sản. Thì lúc đó là tất cả chị Nga đều là thần thánh quá hết. Đó. Thì sau khi đại diện thế chiến á, thì gọi là Trung Quốc gọi là nghèo đói cũng kinh khủng, quân đội gần như không có khả năng gì cả. Nhưng mà Nga thì cũng nghèo đói vậy, nhưng mà họ lại cần cái khả năng của Trung Quốc là có cái đường rầy xe lửa đi về phía Far East, để họ buôn bán, cho nên đó là hai lý do mà hai quốc gia nó sát với nhau, chưa kể đến là cái lý tưởng của Cộng sản. Và lúc đó hai quốc gia này rất là sợ Nhật Bản, và sau này họ tiếp tục đều sợ, mà sợ Hoa Kỳ nhiều hơn và sợ NATO nhiều hơn. Cho nên 1950 với 59 á, thì họ sát nhập với nhau để mà về quốc phòng và đấy. Rồi 1969 á, họ lại xung đột biên giới, họ đánh nhau đẫm máu để mà giành biên giới, vì Nga với Trung Cộng có cái biên giới chung. Rồi 1980 họ lại sáp gần với nhau, là tại vì lúc đó là khi mà Gorbachev á, gọi là làm tan rã cái Soviet Union á, thì họ lại trở lại sáp gần nhau. Nhưng mà năm 22 thì họ lại nói rằng đây là một cái tình hữu hiệu gọi là no biên giới, không biên giới, vì Trung Quốc đã sát cận. Và Trung Quốc sát cận với Nga là có lợi cho họ, là họ thứ nhất là kinh tế họ đang trì trệ thì họ có một cái thị trường họ bán xe cộ của họ tràn ngập bên Nga, họ bán hàng hóa cho Nga, họ bán chip, họ bán tất cả những gì mà có thể dùng cho dân dụng và quân sự, họ bán Nga. Và cái kinh tế giữa hai quốc gia họ gia tăng rất là nhiều. Hồi trước chiến tranh á, 1921 đó, thì cái giao thương giữa hai quốc gia có 147 tỷ đô la. Qua năm 22 là năm đầu tiên chiến tranh, nó lên tới 147 lên 190 tỷ đô la. Rồi 2023 nó lên tới 313 tỷ đô la. Và đại đa số là Trung Quốc là bán cho Nga, còn Nga chỉ bán cho Trung Quốc là dầu khí dầu hỏa với cái giá rẻ mạt. Mặc dầu bán rất nhiều như vậy đó, nhưng mà công ty về dầu khí dầu hỏa của Nga lỗ cả 90 tỷ đô la mỗi năm, mặc tại vì vận chuyển xa và mắc nợ. Nhưng mà Trung Quốc họ lợi là họ mua dầu khí dầu hỏa rất là rẻ. Nhưng mà cái vấn đề đây á, là cái nhìn của thế giới đã nghi kỵ Trung Quốc rồi, đã nghi kỵ về những cái gian lận của họ về đường Biển Đông, về tất cả hết, và gian lận ăn cắp công nghệ, mà bây giờ lại đi sát cạnh với một anh chàng khát máu là Nga. Thành ra cái khung cảnh mà thế giới nhìn Trung Quốc như một quốc gia thân thiện tiếp tục đầu tư nó tan vỡ rồi. Thành ra nó có lợi đường ngắn, nhưng mà trong cái khung cảnh là kinh tế của Trung Quốc nó trì trệ, họ cần nhiên liệu, họ mua nhiên liệu rẻ, rồi họ bán cái kiểu này. Bây giờ Hoa Kỳ với Âu Châu, nhất là Anh, lãnh đạo Âu Châu gần đây siết chặt, nó không cho bán như vậy được nữa. Điều này tôi đã nói 6 tháng rồi. Đó. Mà tôi cũng đã nói rằng gọi là Nga vô tình đã trở thành xin lỗi, tôi có một cái điện thoại về cái xe, tôi xin chấm dứt cái chương trình ở đây, tôi có cái chuyện tôi phải trả lời. Xin chào quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và cũng xin cảm ơn tất cả quý thính giả. Xin kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại cùng với nhau vào kỳ tới.
Dạ vâng ạ, Nam Phương xin gửi lời chào ạ.